ta đang theo dõi cuộc đời niên thiếu của Mạc Sơn Văn. Và hôm nay, bắt đầu giai đoạn Mạc Sơn Văn vào tiểu chúng viện Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu. Bàn tay Thiên Chúa hướng dẫn Văn đến một nơi khác. Chính cậu bé đã sung sướng suy nghiệm về lý do của đoạn đường mới như sau. Người liệu cách cho con đi một nơi khác, ở đó người sẽ dưỡng sức cho linh hồn con và tỏ người ra cho con thấy. Người sẽ tỏ ra cho con thấy sứ mạng tuyệt đối của con, lo làm tông đồ bằng tình yêu hơn là bằng lời nói hoặc hành động gắt gao phía bên ngoài. Bằng tình yêu tuyệt đối, nghĩa là con chỉ âm thầm cầu nguyện và hy sinh. Ngay sau lễ Giáng sinh năm 1941, Văn nhận được thư của người bạn tên Tân, tiểu chúng sinh, tiểu chúng viện Lạng Sơn. Chính Tân thường thích đùa. Đường Văn đi là con đường thẳng băng. Thư của Tân báo tin cho Văn biết ý định cha giám đốc là thu nhận học sinh mới. Tân thúc Văn phải đến nhanh. Tức thời, Văn cấp báo cha xứ Hữu Bằng để xin đi. Cha xứ bằng lòng với điều kiện. Văn không được phép mang theo quần áo, giày dép, không một thứ gì cả. Cậu bé lại lên đường không khăn gói, không đồ đạc, không đồng trinh dính túi, trong tình trạng nghèo khó tuyệt đối. Văn dư biết, tiếng gọi ra khơi ấy, tiếng gọi dứt biệt mọi sự trần thế để theo Chúa, để được sống mãi mãi, tự mình phó thác trong vòng tay Thiên Chúa quan phòng. Một buổi sáng đẹp trời năm 1942, Văn xuống xe trước tiểu chúng viện Lạng Sơn, mình mặc chiếc áo đen đã bạc màu, chân mang đôi dép cũ, đứt quai, bẩn thỉu. Ngoài sân trường, các tiểu chúng sinh quay quần chung quanh Văn la lớn. Em của Tân đã đến, em của Tân đã đến. Tân lấy làm khó chịu vì Văn quá rách rưới. Tân ngượng đến chín cả mặt, Văn muốn hòa lên khóc. Nhưng qua hôm sau, Tân kiếm cho Văn đôi dép mới toanh, và vài ngày sau, Văn lãnh quần áo mới do các chị dòng kính Sài Gòn gửi tặng. Quả là phút giây diễm phúc mà sau này Văn thường nhắc lại trong tập nhật ký của mình như sau. Cũng do món quà đầu năm ấy mà con biết đến các chị nhà kính. Con cũng được nghe anh em kể rằng, nhà kính Sài Gòn vẫn có tình liên lạc riêng với tiểu chúng viện Lạng Sơn, vì là một chúng viện đầu tiên ở Á Châu nhận thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu làm bổn mạng. Tuy nhiên, con cũng chẳng để ý lắm. Mãi cho đến năm ở Sài Gòn, 1950, đi viếng nhà nguyện của các chị, con mới sực nhớ đến món quà năm xưa. Và ở đây, con dâng lời nguyện cảm mến của con đối với các chị. Con xin Giê-xu đền ơn báo nghĩa thay cho con, vì ngày nay con đã trọn vẹn là của Giê-xu. Văn nhanh chóng thích nghi với đời sống ở chủng viện, nhưng có điều làm cho Văn lo lắng. Cậu bé sợ các cố tây dòng Đa Minh. Hễ gặp bất cứ cố tây nào, Văn lẩn trốn ngay. Cha giám đốc để ý đến việc này, và nhờ cha Treya là cha thủ dịch giúp đỡ, người đã thuần hóa, đã thân thiện được với Văn. Ít lúc sau, Văn nhận xét như sau. Đối với cha giám đốc, con cũng chẳng phải e dè nữa, và điều gì con cũng cảm thấy dễ bày tỏ. Thỉnh thoảng, người lại gọi con đến bàn giấy để tập nói tiếng Pháp cho con. Cha giám đốc khen con có giọng nói và nói sỏi như người ở Paris. Một tháng sau khi nhập trường, cha Treya, linh mục giữ việc tiểu chúng viện, tức là linh mục thủ dịch, nhận cậu bé vào đoàn đệ tử của Đức Mẹ do Ngài điều khiển. Mục đích của đoàn là đào tạo các em biết sống một cuộc đời giản dị, biết tự lập, để một mai trên bước đường tông đồ, không một trở ngại nào có thể làm cho người truyền giáo phải lúng túng. Chương trình huấn luyện của đoàn đặt dưới sự hướng dẫn trực tiếp và bảo trợ của mẹ Maria. Chương trình huấn luyện cũng tương tự như của hướng đạo sinh, cũng có thể gọi là đoàn hướng đạo sinh của Đức Mẹ, và hành động theo ý mẹ. Mới nhập đoàn, Văn được huấn luyện như một em sói con. Nhưng đến lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 1942, cậu bé được tuyên lời hứa bậc hai trong đoàn tráng sinh, được nhận tên vật tổ là chú sóc, nhập đội hưu. Đối với Văn, chú sóc có nghĩa là vui vẻ và nhanh nhẹn đón nhận thánh ý Chúa. Văn sống trong bầu khí an vui, chan hòa tình yêu thương, dần dần tìm lại được nụ cười năm xưa và tấm hồn thanh thản của tuổi ấu thơ. Những ngày không thể quên đã khắc ghi vào tấm hồn cậu bé, nhất là những buổi cắm trại. Văn tự do cởi mở lòng mình trước cảnh thiên nhiên và lắng nghe sự yên lặng của đêm thâu. Văn tâm sự:
đi cắm trại đối với con là một cuộc tĩnh tâm êm thú nhất. Ở đây chỉ còn một mình con với Chúa, với anh trưởng Giê-xu thôi. Cây cối, núi non và mọi sự vật chỉ là những cái giúp con càng thêm bền chặt với Chúa. Hoa càng đẹp bao nhiêu, gió càng dịu bao nhiêu, là bấy nhiêu nấc thang nâng bổng lòng con lên đến cõi trời xa thích. Ở đây, con yêu mến Chúa và Chúa ấp ủ con. Ở đây, con suy tưởng lại cuộc đời đã qua, và con thấy không một giây phút nào, một cử động cõng con hay một hành vi nào trong đời con mà không do ơn Chúa chủ động. Trong những giờ phút tuyệt vời này, Văn dâng lên Chúa những ước muốn rực lửa như sau: lạy Chúa, toàn thân con và cả cuộc đời con, lâu dài hay ngắn ngủi, con xin phú dâng cho Chúa, để danh Cha cả sáng. Ước muốn trở nên tông đồ, trở thành linh mục, ngày càng thiêu đốt Văn, thúc đẩy Văn cụ thể hóa những cố gắng của mình. Xem các điểm, các điều trong luật lệ của tiểu chúng viện như là những viên ngọc tình yêu. Văn quyết định không bao giờ coi thường những việc nhỏ bé. Rõ ràng không còn mấy xa cách với Teresa.